Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, câu 26 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa trái. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng là thành bông lúa nặng chiếu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên, lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong loạt bài giảng bằng dụ ngôn của Đức Giêsu tại miền biển hồ Galilee. Dân chúng ở đây chủ yếu là nghề đánh cá và thợ thủ công, nên trình độ dân trí cũng khá hạn chế. Đó là lý do Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại hai câu chuyện dụ ngôn của Đức Giêsu về nước Thiên Chúa. Người dùng chính những hình ảnh gần gũi dân dã tại địa phương Galilee để diễn tả mầu nhiệm nước trời, về sức sống mãnh liệt của nước ấy. Dụ ngôn thứ nhất nói về sức mạnh âm thầm của nước Thiên Chúa. Như hạt giống được gieo vào lòng đất, hạt giống tự nó có sức lớn lên, phát triển từ bên trong, chỉ cần đủ điều kiện là nó phát huy tác dụng ngay. Nước Thiên Chúa cũng vậy, dù hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện, dù được chú ý đến hay không chú ý đến, dù đêm hay ngày, dù ngủ hay thức, nước Thiên Chúa vẫn cứ phát triển, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Xa hơn nữa, dụ ngôn hạt cải muốn diễn tả nước Thiên Chúa ban đầu có vẻ khiêm tốn, nhỏ bé như hạt cải. Nhưng khi đã phát triển thì nó sẽ trở thành một cây to. Sự khác biệt giữa một hạt cải bé tí và cây cải bình thường cũng có thể cho chúng ta hiểu được sự khác biệt ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu dùng dụ ngôn diễn tả nước Thiên Chúa theo một cách thức rất khác lạ với cách con người có thể tưởng tượng được. Bình thường trong nhãn quan của con người tự nhiên, khi diễn tả một vương quốc hay khi dùng hình ảnh để so sánh vương quốc, người ta dễ dàng dùng lực lượng hùng mạnh, dân số đông đảo, những thành quả kinh tế, văn hóa đã đạt được, v.v. Tuy nhiên, về thực chất, nước Thiên Chúa không phải là một hệ thống hay một tổ chức có quy mô theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng là những giá trị thật sự bên trong. Đức Giêsu đang loan báo nước Thiên Chúa qua những câu chuyện, những dụ ngôn, những cách nói bóng bẩy, nhằm làm nổi bật những giá trị mà chúng ta gọi là tin mừng, như tình yêu thương, sự tha thứ, lòng khoan dung, sự thuận hòa, v.v. Chính vì vậy, phát triển, quảng bá, loan báo nước Thiên Chúa là một cách thức gieo vãi những giá trị nhân văn ấy, những giá trị mà do hậu quả của tội lỗi, con người ta dễ dàng quên lãng hay đánh mất. Nói cách khác, loan báo nước Thiên Chúa có nghĩa là đem những giá trị tin mừng ấy chôn vùi vào trong thế giới, gieo vãi vào lòng nhân loại, để một ngày nào đó, những hạt giống âm thầm nhỏ bé ấy sẽ lớn lên, phát triển, trổ sinh hoa trái. bài tin mừng hôm nay thuật lại. Một khi đã được gieo xuống lòng đất, dù bất cứ hoàn cảnh nào, hạt giống sẽ âm thầm và dần dần mọc lên. Điều đó nhắc cho các nhà truyền giáo, những người thi hành sứ mạng, cần biết kiên nhẫn, không nóng vội, đồng thời phải lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh tại thân của lời Chúa. Bên cạnh đó, vì tin tưởng vào sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu của hạt giống, chúng ta không nhất thiết phải làm những điều to lớn, cả thể hay vĩ đại. Vì những sự to lớn ấy lại dễ dàng gặp phải những chướng ngại to lớn khác. Nhưng những điều đó lại dễ dàng vượt qua được thử thách, vượt qua được rào cản để đạt đến đích cuối cùng của nó. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chuyên chăm, cần cù, chịu khó với những việc làm âm thầm nhỏ bé của mình. Người sứ giả tin mừng cũng không cần phải hô hào, ồn ào, phô trương hay quảng cáo cho nhiều, vì những điều đó dễ đem đến phản ứng ngược. Nhưng sự thành thật của chân lý, của niềm tin khiến cho những giá trị tin mừng được đón nhận và nhập tâm. Nhìn vào thực tế của cuộc sống, từ chuyện làm ăn đến việc xây dựng tương quan giữa con người với nhau, những sự phát triển quá nhanh chóng mà không có nền tảng vững chắc, những sự phát triển ồ ạt kiểu đó dẫn đến sự phát triển thiếu bền vững. Xây dựng một tòa nhà cao tầng cần có một nền móng vững chắc. Xây dựng một mối tương quan thắm thiết giữa hai con người cũng cần đến những nền tảng uy tín, niềm tin vững bền. Thì cũng vậy, xây dựng nước Thiên Chúa cần phải có những giá trị nền tảng được gieo vãi từ từ, âm thầm, chắc chắn và tốn thời gian. Thời đại mà chúng ta đang sống được gọi là thời đại của khoa học công nghệ tiên tiến. Người ta không những chỉ cần nhấn nút là máy móc hoạt động, nhưng còn ra lệnh bằng giọng nói và thậm chí bằng cả ý nghĩ. Chính trong bối cảnh ấy, trong chính không gian ấy, con người ta lại dần dần xa nhau hơn. Người ta có khuynh hướng tìm kiếm những điều dễ dãi nhất. Chẳng hạn, việc đi thăm viếng một ai đó sẽ bị cho là mất công, tốn thời gian, so với việc dùng điện thoại bấm số là có thể nói chuyện được ngay. Tuy nhiên, có rất nhiều việc không thể dùng robot để thay thế. Từ những chuyện đơn giản như nấu một bữa ăn ngon, cắt một mái tóc, đến những chuyện phức tạp hơn như việc dạy dỗ và bảo ban con cái. Những việc làm đó không thể thay thế bằng máy móc, không thể thay thế bằng những giải pháp dễ dàng và vội vã. Việc loan báo tin mừng cũng vậy. Không máy móc nào có thể loan báo lời Chúa, không robot nào có thể dạy con người những giá trị nhân văn. Những gì người nông dân cần phải làm trong hai câu chuyện dụ ngôn là rất đơn giản. Chỉ cần tin tưởng gieo vãi những hạt giống tốt. Việc lớn lên là chuyện của hạt giống. Thiên Chúa sẽ cho mọi sự phát triển theo như kế hoạch của Ngài. Miễn là chúng ta làm hết cả khả năng và trách nhiệm mình. Thánh Phaolô đã nói rất chí lý rằng: Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Vì thế, ai là người gieo trồng, ai là người vun tưới, hãy cứ làm hết trách nhiệm của mình, và phần còn lại dành cho Thiên Chúa. Đừng có ai nản chí sờn lòng khi những cố gắng của mình chưa mang lại kết quả nhãn tiền. Hãy cứ làm hết sức mình, hết trách nhiệm của mình, đó là điều Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta. Cũng vậy, không ai xứng đáng để vênh vang tự phụ cho rằng mình đã làm được điều này hay điều kia, nhưng tất cả đều phải tùy thuộc vào lòng thương xót quảng đại của Thiên Chúa. Amen.
Trên đường đồng người đi gieo giống, đi trên đường đồng người đi gieo giống, đi gieo muôn hạt vàng tươi tung rơi, trên về đường đi muôn chim bay lại dành ăn. rơi trên đất nền, hạt rơi trên đá, rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá nóng đốt khi mặt trời lên, dễ heo không mọc được chi không đông, dễ sâu vào đầu.
Trên đường đông, người đi giao thông đi.